Cảm tạ Chúa đã chữa lành con, hồng ân Chúa mãi trao tôi. Dù cuộc đời con đắm say thu vui thế trần, lãng quên ân tình bao lần, cho con nếm khổ đau để con biết thương ai buồn sâu. Khi qua cơn tuyệt vọng, đời từ nay sẽ mãi hoan ca, vì chính Chúa đã chạm vào hồn con, vì chính Chúa chữa lành thân con. Chúa ơi, xin cảm ơn Ngài đã cứu thoát qua cơn nguy nan. Ngài hằng luôn bên đỡ, xin con nay hằng cao cả, xin dâng lên tình son sắt, dẫu nắng mưa đường dài, chọn đời xin nỡ trong tay Ngài. Tình của Chúa hơn cả đại dương, vượt xa đỉnh núi mù sương. Ngài hằng chở che thứ tha khi con lỡ lầm, đỡ nâng khi con vấp phạm, luôn canh giữ hồn con, dìu con bước qua muôn vực thẳm. Ôi ân thiêng diệu vời, nay đời con vang khúc tri ân, nguyện mãi mãi loan truyền hồng ân Chúa, nguyện phó thác dâng trọn về Chúa mãi thôi. Xin cảm ơn Ngài đã cứu thoát qua cơn nguy nan. Cánh tay Ngài hằng luôn bình đỡ, tin con đây hằng cao cả, xin dâng lên tình son sắt, dẫu nắng mưa đường dài, chọn đời xin nỡ trong tay Ngài. Tạ Chúa đã chữa lành con, hồng ân Chúa mãi trao tôi. Dù cuộc đời con đắm say thu vui thế trần, lãng quên ân tình bao lần, cho con nếm khổ đau để con biết thương ai buồn sâu. Khi qua cơn tuyệt vọng, đời từ nay sẽ mãi hoan ca, vì chính Chúa đã chạm vào hồn con, vì chính Chúa chữa lành thân con. Chúa ơi, xin cảm ơn Ngài đã cứu thoát qua cơn nguy nan. Cánh tay Ngài hằng luôn bình đỡ, xin con đây hằng cao cả, xin dâng lên tình son sắt, dẫu nắng mưa đường dài, chọn đời xin nỡ trong tay Ngài. trọn đời xin ở trong tay Ngài.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người. Ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công. Kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, câu mà trong sách ngôn sứ Ezekiel làm cho chúng ta vững niềm tin vào lòng thương xót của Chúa là như thế này. Chẳng lẽ Chúa nói, chẳng lẽ ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết? Ta lại không muốn cho nó từ bỏ con đường tội lỗi của nó mà được sống sao? Ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết. Chỉ có Chúa mới như vậy thôi. Còn anh em mình, chúng ta con người thôi. Ồ, mà cái thằng cướp đó lúc nãy nó giật được đồ của con nhỏ đó. Con nhỏ đó té nhưng mà thằng cướp đó bị cảnh sát bắt rồi, mừng quá. Rồi nó đi ra tòa rồi nó bị xử tử hình rồi, mừng quá. Kẻ gian ác phải chết. Đó là luật mà ta bảo là luật tự nhiên là như vậy. Ác giả thì ác báo. Gian ác là phải chết. Rồi sao rồi? Nó đáng đời cho cái tụi nhà, nó đi nó đánh Ukraine, rồi mới dùng xe hỏa tiễn nó bắn vào mấy thằng nó chết. Đáng đời nó. Thấy không? Ta hay nói chữ đáng đời, đáng kiếp, phải không? Phải không ạ? Nó bắt nạt tao, vừa mới mắng tao ra đường xe tông rồi, đáng đời. Kẻ gian ác phải chết. Ngay cả mình đi lễ trong nhà thờ cũng vậy chứ. Sao rồi? Thằng nó mới đi lễ xong ra bị xe tông, đáng đời, nó dám mắng ông cha. Phải không? Hay là chuyện mà cái anh chàng ngáo đá mà chém chết ông cha chẳng hạn. Bây giờ nó bị bắt rồi bị dân đánh cho một trận, đáng đời, đáng kiếp. Kể cho nát là phải chết. Mình lại vui thích chứ. Đúng là con người của mình, phải không thưa anh chị em? Nói gì nói chứ, cứ thấy mà cái kẻ thù của mình, đứa mà mình không ưa, không thích mà nó bị sự giữ, tự nhiên thấy nó vui vui, phải không? Phải không? Thấy nó vui vui. Anh đang bán hàng, vì đối diện anh cũng có cửa hàng. Cửa hàng đó cũng bán đồ như anh mà nó cứ đông khách. Thấy không ạ? Hay bán thuốc Tây đi. Biển ta hay cạnh tranh thuốc Tây. Anh có cửa hàng thuốc Tây, đối diện gần thuốc Tây, nó cứ đông khách mà anh treo bao nhiêu bảng nó vẫn như hiu hắt, điều hiu. Đùng cái thấy công an đến, chuyện gì vậy? Nó bán thuốc mà sao lộn mà người ta uống, người ta chết rồi, bây giờ công an đến điều tra. đáng đời mày. Mình mừng thầm trong bụng là cạnh tranh với tao, mà thực sự nó có tội tình gì đâu với mình đâu. Nó hơn mình là mình tức, mình đi lên mình ghét à. Có khi người ta chẳng làm gì hại mình, nhưng mà nó hơn mình là mình ghét. Mình cho rằng đó là gian ác. Ơ kìa, bệnh thế. Hơn mình, nó đẹp hơn mình là nó là gian ác à? Nhỏ đó, hai người thi hoa hậu chẳng hạn. Mình làm á hậu và nó làm hoa hậu. Chẳng may nó lên lãnh vương miện, sao nó té cái rầm phát. Đáng đời mày chưa? Anh chị em thấy không? Cái tội của nó là gì? Cái tội nó là hơn mình. Và khi hơn mình cho rằng là kẻ gian ác. Có đúng thế không? Mà lòng thương xót của Chúa là gì? Chẳng lẽ ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết? Ta lại không muốn cho nó từ bỏ con đường tội lỗi mà nó được sống sao? Trời ơi, tưởng là tòa xử nó làm sao chứ lại cho án treo rồi. Thằng gian ác như thế. Mà tòa bảo là vì anh có gì đó, lòng sám hối, có thực sự hoán cải cho nên là thành thật khai báo cho là hưởng lượng khoan hồng, cho án treo thay vì tù giam. Trời ơi, thứ đó mà tù giam gì đó phải cho cổ. Mình không như mình ác thiệt thì ác hơn quan tòa ấy. Cứ ai là mình thích cái là mình họ bị gì là mình thương, còn ai mà mình ghét thì họ bị gì là mình vui, mà họ được cái gì cái mình buồn, phải không? Mình có khi để cho tình cảm nó chi phối cái lý trí, không còn phân biệt là đúng sai nữa, mà chỉ là yêu và ghét, thích và không thích. Có đúng không ạ? Khi mình thích, cái gì cũng tốt. Khi mình không ưa, dưa nó có giỏi. Lạ vậy đó. Con người của mình nó cứ để cho tình cảm nó chi phối, không có lý trí. Tình cảm nó quá mạnh. Mà Thiên Chúa thì không xử theo tình cảm. Nếu xử theo tình cảm như vậy thì nó lộn xộn lắm. Tại vì Chúa thích ai, Chúa thường còn ghét ai, Chúa phạt, không cần biết đúng sai, đâu được. Chúa là đứng công minh, công bằng, đầy quyền năng. Quyền năng của Chúa là sáng suốt để thấy rõ. Thấy rõ để mà xót thương. Công bằng của Chúa là thấy rõ con người để xót thương. Còn công bằng của con người là thấy rõ để mà trừng phạt, để xót thương. Ví dụ, ngồi tôi giảng nhìn xuống dưới thấy anh kia cứ ngủ, gà ngủ gật, thức đi, cứ ngủ gà ngủ gật, mình bực, mình chỉ muốn là phạt cho nó ra ngoài, giăng tay ra để cho nó tỉnh ngủ. Nhưng mà Chúa có thấy nó ngủ gật không? Có. Tôi có thấy anh ấy ngủ gật không? Có. Tôi chỉ thấy anh ấy ngủ gật, mà tôi không biết được tại sao anh ấy ngủ gật. Phải không? Còn Chúa thấy rõ là lý do là vì hôm qua anh ấy đi chở nước đến 1-2 giờ sáng. Người ta kêu anh ấy phải đi chở nước cho người ta. Mà anh ấy nhà nghèo quá, phải tranh thủ thôi. 1-2 giờ sáng phải đi chở nước. Và về nhà thì 4 giờ, ngủ đến 4 giờ sáng đi lễ thì ngủ gật thôi. Thế không ạ? Cho nên Chúa thấy rõ, công bằng là thấy rõ để mà xót thương. Thấy rõ như vậy mới gọi là công bằng. Còn mình chỉ thấy cái bên ngoài phiếm diện, đâu có công bằng. Vậy là không công bằng rồi. Cho nên tôi coi mấy phim hình sự, và tôi thích coi mấy phim hình sự để thấy được những cái suy luận của người ta. Luôn luôn là động cơ gây án là gì? Phải đi tìm động cơ gây án. Muốn tìm thủ phạm thì phải coi cái động cơ gây án là gì, thì cái anh này có khả năng. Thì cái động cơ gây án là cái gì? Cái nguyên nhân thúc đẩy người ta làm là cái gì? Chúa thấy rõ như vậy. Và Chúa thấy cái gì nó sâu thẳm từ bên trong con người để Chúa xót thương. giống như tòa thông cảm hoàn cảnh của bị cáo, có mẹ già cho nên là cho được hưởng án treo để nhà chăm sóc mẹ già. Thấy chưa? Vẫn còn cái đó mà. Phải không ạ? À, vì có công là thế này thế khác, cho nên là vì hoàn cảnh khó khăn cho nên là thế này thế khác, làm cho nên là anh nghĩ là phạt là 10 năm thì còn 2 năm. Cái công bằng của Thiên Chúa là thấy rõ con người, cái động cơ của con người, và thấy rõ cái sâu hơn nữa là cái thành tâm thiện chí của con người. Cái thiện chí ấy, cái thành tâm ấy, khi ta không thấy được. Như Faustina nói với Chúa rằng là con đau khổ quá, vì những cái thành tâm thiện chí của con luôn bị hiểu lầm và nghi ngờ. Thành tâm thiện chí muốn loan truyền lòng thương xót Chúa, đó là cái thành tâm, đó là thiện chí, mà cứ bị nghi ngờ, cứ bị hiểu lầm. Chúa nói Faustina là người ta muốn nghĩ sao thì nghĩ, ta muốn nghi ngờ nghi hiểu lầm gì thì nghi ngờ hiểu lầm, nhưng ta nhìn thấy rõ cái thiện chí của con, cái thành tâm của con, và ta ban thưởng cho con là cái thành tâm thiện chí đó, chứ không phải kết quả công việc con làm. Kết quả công việc con làm có thể người ta chê, người ta trách, vì người ta hiểu lầm, người ta nghi ngờ, thì mình có làm gì, có thành gì, có đạt gì, có ngon mấy thì ngon, vẫn là thua. Vì người ta đang hiểu lầm, người ta đang nghi ngờ, người ta có thành kiến. Còn Chúa, thì Chúa thấy rõ được một chút thành tâm, một tí thiện chí của mình. Thường công là cái đó. Công bằng là phải thấy rõ cái đó. Công bằng của Thiên Chúa là thấy rõ để mà thương xót. Đấy, hiểu lòng thương xót phải sâu thẳm như thế mới thấy được là Chúa nói Faustina là lòng thương xót của ta, dù con có viết bao nhiêu sách cũng không thể nào viết được hết. Dù có suy luận bao nhiêu cũng không thể cảm nhận được hết. Chỉ có dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót, bơi lội trong đó. Giống như anh chị em hít thở không khí vậy, mình đang hít thở không khí mà. Ở trong bầu không khí đó, mình thấy thoải mái lắm, sống thoải mái. Nhưng mà vô phòng mà đóng cửa mà không có không khí ngột ngạt, cái chịu nổi không, lúc đó mới thấy, phải không ạ? Lúc mới thấy không khí nó cần cho mình như thế nào. Hay là bị Covid chẳng hạn, lá phổi mình bị virus corona nó xâm nhập, làm cho mình không thở được. Lúc đó mới thấy cần cái máy trợ thở, và thấy cái hơi thở, cái không khí nó cần như thế nào. Thế thì những người gian ác, những người phạm tội, họ cần được lòng thương xót của Chúa như thế nào? Và một khi họ cảm nhận được lòng thương xót Chúa, nếu kẻ gian ác từ bỏ tội lỗi mình đã phạm, mà tuân giữ mọi quy tắc của ta, cùng thi hành chính trực công minh, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết. Sống đây là sống về phần linh hồn, chết đây cũng là chết về phần linh hồn. Có nghĩa là nếu kẻ gian ác mà mùa chay này đây, cụ thể hết, những người phạm tội, những người bỏ Chúa, người khô khan nguội lạnh, người đi vào con đường tội lỗi, mà mùa chay này đây, chúng ta đang tĩnh tâm 40 ngày, và hôm nay là ngày thứ 10 rồi đây, mà quay trở về thì không phải chết về phần linh hồn. Được sống trong lòng thương xót của Chúa, được bước đi trong thương xót, chứ không bước đi trong tội lỗi, bước đi trong lòng thương xót của Chúa, chứ không bước đi trong con đường của ma quỷ, của sự dữ, của tội lỗi. Đấy, tĩnh tâm là để cho mình, tôi và anh chị em nhận biết rằng lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi đây, con là kẻ gian ác đây, con là kẻ bất xứng đây, con quay trở về xin Chúa thương, lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch những tội lỗi của con. Thì sao? Mọi tội phản nghịch nó phạm, người ta sẽ không còn nhớ đến. Nó sẽ được sống vì đã thi hành lẽ công minh. mọi tội phản nghịch nó làm sẽ không còn nhớ đến mình. Cứ mỗi lần coi chuyện lại lôi cái tội nó ra. Chuyện nó qua rồi. 5 năm trước, 10 năm trước mà. Mỗi lần mà đụng chuyện lại, anh nhớ ngày xưa không? Anh tính nào tật đấy? Anh đã hứa bao nhiêu lần rồi? Chuyện đã 5 năm mình đã lỗi rồi mà đã quay trở về rồi mà cứ nhắc đi nhắc lại, cứ chỉ chiết mãi. Cái gì nó đã qua là qua. Tại sao không nhìn con người của ngày hôm nay của người ta hiện tại đây nè? Tôi bây giờ đây nè. Còn cái chuyện quá khứ của tôi như thế nào nó đã qua rồi. Mà chú nói với Faustina rằng là ngay cả các thánh cũng không sửa lại được quá khứ cơ mà. Quá khứ đã qua là qua. Đó là phần của ta rồi. Mà tương lai thì cũng chưa đến. Cũng không phải thuộc về của con. Cái chính là cái hiện tại đây. Thế thì tại sao ta không sống cái hiện tại và ta không nhìn anh em mình trong cái hiện tại mà cứ ghim trong đầu mình những cái lỗi lầm, những cái thiếu sót, những cái thành kiến, mình cứ đóng đinh chặt anh ta, người ta vào cái đó. Cứ nghĩ đến người ấy là nghĩ đến cái tội đó. Cứ nghĩ đến Trần Đình Long là lôi bao nhiêu là cái quá khứ, cái tội lỗi, cái sai sót của tôi lôi hết ra. Mặc dù Chúa đã tha rồi, mặc dù tôi đã hối cải rồi, mặc dù tôi đã ăn năn rồi, mặc dù tôi đã là con người mới rồi, mặc dù máu và nước từ trái tim Chúa đã rửa sạch tội lỗi của tôi rồi, mà tại sao anh không cho tôi sạch là sao? Tại sao anh cứ ghi mãi cái chuyện cũ đó làm cái gì? Thì khi nào mà nó chết thì ta mới thôi. Con người ta kinh khủng như thế. Khi nào mà không còn ai nhắc đến tên Trần Đình Long thì lúc đó mới thôi. Còn con nó là tao còn nhớ. Nhớ những cái gì nó đã hơn tao. Nhớ những cái gì nó đã ảnh hưởng hơn tao. Cái gì nó hơn tao là vì tao nhớ, tao thù, tao hằn, tao ghét. Tới bây giờ. Cái gì đó qua là qua mà tại sao ta cứ nhớ? Mà nếu ta suy nghĩ đi. Mà nếu Chúa cũng đối xử với ta như ta đối xử với anh em mình thì sao? Mà Chúa nói, Cha các con trên trời sẽ đối xử với các con y như thế nếu mỗi người trong các con không hết lòng mà tha thứ cho nhau. Thế thì nếu mà anh cứ nhớ tội tôi được rồi, Chúa cũng nhớ tội anh thôi. Còn tôi, lạy Chúa, con biết tội con, Chúa không nhớ nữa là được rồi. Còn anh em của con, họ cũng mong ước được như con thôi. Hôm qua Chúa bảo, điều gì con muốn người ta làm cho con hãy làm cho họ. Muốn được người tha thứ thì hãy tha thứ. Này, quay sang cười người bên cạnh cái đi. Con vô gặp, chẳng thèm cười với con cái gì rồi. Vậy anh có cười với nó không? Có nhìn mặt nó là con nó khó chịu rồi. Hai bên cứ như vậy, chẳng ai cười với ai, chẳng ai chào ai. Anh muốn người ta chào anh thì anh chào người ta. Anh muốn người ta cười với anh cười người với người ta. Mình muốn người ta làm cái gì cho mình thì hãy làm cho người ta như thế. Muốn được người ta tha thứ thì hãy tha thứ. Muốn được người ta xót thương thì hãy thương xót. Và Chúa của chúng ta thấy rằng, cho chúng ta rằng là, chẳng lẽ ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết? Chẳng lẽ ta lại không muốn nó từ bỏ đường lối của nó mà sống được sống hay sao? Mình không cho họ có đường quay trở về. Mình không cho họ cơ hội làm lại cuộc đời. Mình cứ ghim họ như thế, cứ treo họ mãi như thế đến suốt đời à? Hả? Cứ treo họ như thế suốt đời hay sao? Không cho họ một cơ hội à? Mà Chúa cho ta biết bao nhiêu cơ hội mà mỗi lần ta đến lạy Chúa xin thương xót con là Chúa lại cho ta một cơ hội mới đấy thầy. Mỗi lần ta đến với bí tích hòa giải, bí tích của lòng thương xót là ta tha tội cho con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần thấy. Lời tha thứ ta vẫn nghe mà. Chúa luôn cho ta cơ hội làm lại cuộc đời. Tại sao ta lại không cho anh em mình một cơ hội để họ làm lại cuộc đời của họ? Tại sao ta lại ghim anh em vào trong cái quá khứ của họ? Mặc dù quá khứ của ta chất đầy những sự giam sự giữ mà Chúa đã tha thứ bỏ qua rồi. Coi chừng, nếu mà không sửa, cứ ghim tội của anh em, ta cho rằng ta là người công chính, ta cho rằng ta là người đạo đức, ta cho rằng ta là người mẫu mực, chuẩn mực để ta có quyền xét đoán anh em mình, có quyền kết án anh em mình, có quyền ghim chặt anh em mình vào trong cái quá khứ mà không cho họ làm lại cuộc đời, thì nếu người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình mà theo đòi kẻ gian ác làm mọi điều ghê tởm. Cái điều ghê tởm là cứ nhớ đến cái tội lỗi của người khác, là có thành kiến với người khác, là không cho người ta cơ hội, là cứ ghim đóng đinh người ta vào những cái quá khứ đó. Nó làm thế mà được sống sao? Tất cả những việc công chính nó đã làm sẽ không còn được nhắc đến. Người tội lỗi thì những tội lỗi của nó không được nhắc đến. Còn kẻ công chính mà đi vào con đường tội lỗi thì những việc công chính của nó cũng không được nhắc đến. Đừng có tưởng anh kể công kể lên với Chúa, lạy Chúa con đã làm cái này, con đã dâng cúng cái này, con đã làm công trình này, con đã không được nhắc đến vì đang đi vào con đường gian ác. Tất cả những việc công chính nó sẽ không còn được nhắc đến vì tội bất trung và tội lỗi nó đã phạm, nó sẽ phải chết. Chết về phần linh hồn, mất linh hồn. Các ngươi lại nói, cuối cùng cho rằng đường lối của Chúa không ngay thẳng à? Đường lối của ta không ngay thẳng hay đường lối của ngươi mới không ngay thẳng? Vì khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình mà làm điều bất chính mà chết, thì chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết, chứ không phải Chúa muốn nó chết. Vì điều bất chính mà nó làm nó phải chết. Vì nó cho rằng nó là công chính, rồi nó đi nó làm điều bất chính thì nó phải chết. Còn kẻ gian ác từ bỏ điều giữ làm mà thi hành chính trực công minh thì nó cứu được mạng sống nó. Như vậy ta bảo rằng Chúa không ngay thẳng à? Chúa, thằng nó tội lỗi thế mà Chúa còn tha, Chúa chẳng ngay thẳng gì. Chúa, con ngon lành như thế này mà con mới sai tí mà Chúa phạt con, Chúa chẳng ngay thẳng gì. Ta cứ tưởng là những điều ta làm sai lỗi chỉ là một tí, và ta cho rằng những điều sai lỗi của anh em làm là khổng lồ. Chết chắc luôn. Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó phạm thì chắc chắn nó sẽ sống, không phải chết. Cho nên thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang ở trong những ngày tĩnh tâm 40 ngày mùa chay thánh, mà Chúa nói rằng là nếu mà không công chính hơn kinh sư và phải đi siêu thì chẳng được vào nước trời đâu. Chúa nói với Faustina là con phải nổi bật về lòng thương xót, con đi loan truyền lòng thương xót Chúa, thì chính con phải nổi bật hơn những người khác về lòng thương xót. Mà nếu anh chị em mình không có lòng thương xót cũng chẳng được vào nước trời đâu. Không được vào nước trời đâu. Vì phúc cho ai biết xót thương người thì mới được Chúa xót thương. Mà mình không xót thương anh em mình, mà việc xót thương này không phải chỉ là khi mình làm những điều gọi là tội trọng, là tội trọng đi mới bảo là không xót thương, tức là phải giết người, phải cướp của. Thưa cha, con đâu cướp của, con đâu giết người. Thưa cha, con đâu có làm những điều gian ác, con đâu có buôn bán ma túy, còn đâu có cướp giật. Nhưng anh giết người bằng miệng lưỡi của anh, anh hại người trong tư tưởng của anh nghĩ xấu, anh nói xấu là anh đang giết người rồi. Cho nên Chúa mới nói rằng là ai giận anh em thì đáng bị đưa ra tòa, mắng anh em mình là ngốc thì bị đưa ra trước thượng hội đồng, chửi anh em mình là phản đạo thì đáng bị lửa hoàng ngục thiêu đốt. Thấy chưa? Cho nên trong suy nghĩ của mình, trong lời nói của mình mà xúc phạm đến anh em, nghĩ xấu và nói xấu là ta đã không nên công chính, ta đã không có lòng thương xót. Mà nếu không công chính, không có lòng thương xót thì không được vào nước trời đâu. Mùa chay này, trong cộng đoàn mình, trong gia đình mình có những cái gì bất hòa, có những cái gì mà chưa có làm hòa được với nhau, chưa có giải hòa được, chưa có tha thứ được thì nghe lời Chúa ngày hôm nay. Nếu sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ đi làm hòa với người anh em đó đã, rồi hãy dâng lễ vật. Hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh em biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Không có nghĩa là tôi đang trên đường đi lễ rồi thấy tôi giận vợ tôi phải không đi lễ nữa mà tôi quay trở về làm hòa với vợ. Nhưng mà lòng của tôi có sẵn sàng tha thứ khi mà tôi đến dâng lễ, tham dự thánh lễ, cầu nguyện lòng thương xót hay không? Giận hay không giận là do cái lòng của mình, ghét hay không ghét là do cái lòng của mình, cái suy nghĩ của mình. Khi mà lòng của tôi không còn giận, không còn hờn nữa, dù tôi chưa có gặp nhau để nói lời tha thứ mà tôi đã tha thứ rồi, thì đã được Chúa thứ tha rồi. Còn nếu mà cho dẫu tôi có gặp nói làm hòa thôi nhá, xin lỗi nhá, miệng thì làm hòa, mà bên trong lòng đầy sự thù ghét. Thôi xin lỗi cha, con thành thật xin lỗi, anh em mình bỏ qua nhá. Miệng thì nói như thế, mà sau lưng thì đâm sau lưng chiến sĩ. Tôi đã bị nhiều, miệng thì nói ngon lắm. Thôi anh em mình nhá, kết nghĩa đệ huynh, kết nghĩa vườn đào. Vào ngày thứ sáu tuần thánh, cái nghĩa vườn đào. Nói xong, qua đến phục sinh lấy gươm đâm mình, không còn manh giáp. Miệng nói lời đạo đức, nói lời hòa giải. Thì anh thua gì đâu, thưa anh chị em, sẽ phải trả đến đồng xu cuối cùng. Lạy Chúa, xin cho con biết, đón nhận ơn tha thứ từ lòng thương xót của Chúa, nhận biết mình tội lỗi cần được Chúa xót thương, và tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, để con cũng biết xót thương và tha thứ cho những anh em, chị em xúc phạm đến con, hay chính những người con đã xúc phạm đến họ.